Nói về cái không, cái quan quan điểm Phật giáo mình là cho nêu ra cho quý vị nhớ đây, cái sinh và cái diệt. Cái gì nó sinh ra nó phải bị hủy hoại, không có gì mà nó thường trực cả. Và mọi vật nó đang thay đổi, cái đó là cái cuộc sống nó như vậy. Bởi vậy mới gọi là cái thuyết của nhị nguyên. Nhà Phật có thuyết nhị nguyên. Trên đạo Phật á, cái nhị nguyên á là có nghĩa là tất cả mọi sự đó, là nó dựa trên cái đối tượng của nó để nó tồn tại. Chẳng hạn như tình yêu là cái sự vắng mặt của cái sự hận thù. Đồng ý là không đồng ý? Tại sao tâm chúng ta luôn luôn chụp vào một cái hình ảnh đầu tiên là có mà không có thay đổi, mặc dù không thấy sự thay đổi? Khi mà lớn tuổi, lớn già, già tuổi, lớn tuổi thì bắt đầu thấy cái sự thay đổi. Thầy hỏi là tại sao người lớn tuổi mới bắt đầu để ý, người trẻ không để ý? Ông nói là lớn tuổi bắt đầu thấy sự thay đổi. Thầy nói có thể tại vì người lớn tuổi bị thất vọng nhiều lần, khi nó thay đổi mình rất thất vọng, thành ra mình mới bắt đầu mới nhớ là. Ông thầy hiền trì ông nắng nhắc lại trường hợp cái gì không nghe không rõ. Khi mà lớn tuổi đó, nó có cái lý do thứ nhì mà quý vị nhớ được cái sự thay đổi là tại vì mình khoảng chừng 90 tuổi, 100 tuổi rồi, quý vị đây mình bất lực, mình không thể đổi nó được, mình muốn cũng không được nữa. Thành những cái người mà có trí huệ đó, người ta thấy được cái nhị nguyên này. Cái nhị nguyên rất là hay là tại vì mọi sự đó nó chỉ tồn tại tại nhờ cái sự đối tượng nó đổi nó lên. Thành ra nếu quý vị chấp nhận được cái đó thì quý vị thấy cái sự thay đổi là không không có thể miễn cưỡng, không có thể kháng cự lại được. Thành ra cái sự thất vọng nó sẽ xảy ra, không cách nào mà tránh được hết. Chẳng hạn như cô này cô kể chuyện là mấy cái hình mà đám cưới đó, lúc còn cái tuổi trẻ thấy nó súng, nó đầy tràn đầy nhựa sống, còn mình lớn tuổi hơn thì mình thấy không có hứng thú những cái mà thấy người già còn người ta còn yếu, không có đủ sức mà vui 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 cười như là người trẻ. Thế như vậy mời mấy người già tới đám cưới là không nên mời đó. Ta coi ý kiến gì khác không? Cái đó là cái người trẻ người ta bị cái Đức Phật gọi là bị say đó.
Cái người
trẻ bị cái tuổi trẻ làm say mê. Mình biết sao bây giờ? Biết như vậy thì bớt chấp trước, bớt bám víu. Lúc trẻ còn thích sắc, thích cái đẹp. Cái sức cái đẹp nó không có tồn tại lâu rồi. Nói về cái đẹp đó là cái tuổi già, cái đẹp của trẻ với tuổi già. Đây là thầy nghe nhớ câu chuyện lại mà một cái vị hòa thượng dạy cho thầy. Ngài nói là con có biết văn thuộc sư là ông biết văn thuộc sư là Bồ Tát đấy. Văn thuộc sư là Bồ Tát là Bồ Tát đệ nhất về trí huệ. Ngài là người cởi cái tường tượng con sư tử. Thì ngài văn thuộc sư là Bồ Tát đệ nhất về trí huệ.
Sư gia Phật đệ tử hạ miền trội.
Ngài đi khắp tất cả cái pháp giới này, ngài đi khắp mọi phương để mà dạy chúng sanh cách mà phát triển cái trí huệ bát nhã. Thì ngài bắt đầu là sao? Ngài không chịu cưới vợ, không chịu lập gia đình. Tại vì con trai độc thân, con trai duy nhất trong nhà. Thành ra kiếm một người cô vợ. Muôn đăng hộ đối mà cả chồng khi mà làm lễ kết hôn rồi, kết hôn là rất là hứng thú, thì cởi cái khăn đỏ cô che cái mặt bà vợ đó, cô hôn bà vợ, nhìn mặt vợ có hồn lẽ thích, ồ vợ đẹp quá, vợ đẹp quá, rất là có lý, mình cứ vợ có lý đó. Không phải cặp vợ chồng theo cái truyền thống quay về cái ông tổ bà tổ để mà lại để mà bái lễ tông được. Nhìn thấy cái mặt bà gì đó, bà cố nhìn mặt bà này, người ta không có răng răng rồi xuống mà mặt thì cứ thùm vô. Ông nhìn thấy mặt bà cố, xong nhìn vợ, ông nói ông thấy nhìn mặt bà cố, thì bà cũng rất tỉnh, nói é trong tương lai vợ tôi cũng sẽ xuống mà cũng mặt cũng hốt như vậy. Tại có bà cụ 95 tuổi tới thăm, gặp bà cụ hỏi. Ông trong cái đường dẫn vợ về nhà đó, thì ông ngừng lại, nói ngừng lại để tôi đi tiêu tiện rồi đó. Ông vào, ông đứng sẵn cái ông chạy vào rừng đi tiểu, chạy thẳng tục luộc luôn. Thấy không? Nhờ như vậy trở thành đại Bồ Tát. Và nó là không có cái gì mà nó tồn tại, nó luôn luôn tồn tại. Thành có thầy Hiền Khả thầy hỏi là bây giờ làm sao bây giờ? Nếu cái việc không muốn thay đổi, không muốn chết, thì quý vị không được, không có sinh. Phải có sinh thì phải có diệt. Nếu không có sinh thì không thể nào mà có sự thay đổi. Nên cái đó là cái quan niệm của cái không. Nếu không có cái gì sinh ra thì không có gì tất cả. Còn nếu không có sinh thì không có diệt, thì không có sinh thì không có nhị nguyên. Thành trong cái vũ trụ này, cái duy nhất mà nó không thay đổi, nó không có bị diệt, nó không có chết, là cái mà nó không sinh. Cái gì nó không sinh đấy? Cái Phật tính quý vị nó không sinh, nó không diệt, nó không có bất tịnh, nó cũng không có tịnh, nó không có tăng, nó không có giảm. Cái đó là cái Phật tính của quý vị. Nhà những ngoài cái tôn giáo, ngoài Phật giáo mà nói là họ dạy về cái thường. Thằng họ nói họ tới quý vị trở sinh về cái cõi thượng đế, nó thường trụ, nó thiệt sự không có như vậy. Phật tại vì sao vậy? Tại thượng đế từ đâu tới? Mấy thần bên Ấn Độ từ đâu mà sinh ra? Thành ra theo cái quan niệm họ, quý vị sinh về cõi thượng đế, cõi trời ấy, thì quý vị sinh về đó là cái sinh, có sinh thì phải có diệt, không thể nào ở đó luôn thường trụ được. Thường trực được, thành cái vị thấy cái quan điểm mà thường trực nó không nó theo cái tôn giáo ngoài Phật giáo nó không có lý. Có ai có thắc mắc gì về chuyện này không? Cuộc sống cái vị sao? Cái quan điểm nó quan trọng gì với cuộc sống được cái vị? Chẳng khi vị ngồi đây bỗng nhiên cái tư tưởng nổi là sân hận nó nổi lên, cái đó là cái sinh. Làm gì bây giờ? Cái sân hận nó nổi lên á thì nó tự động nó sẽ chết, mình không cần làm gì hết, mình không cần làm gì hết, nó phải chết, nó tự động nó phải chết, nó không cách nào nó tồn tại được. Cái lý do mà cái giận quý vị nó vẫn kéo dài ra, như cơn giận quý vị á, nó kéo dài 3 giờ đồng hồ, 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng, 3 năm, 3 đời. Tại vì quý vị có cái hành động giận nên thành làm cái gì với cái cơn giận đó. Quý vị làm khi mà giận, làm cái chuyện vì cái cơn, vì cái ý, cái tư tưởng giận đó. Vì vậy quý vị tạo thêm, duy trì cái cơn giận đó. Tự động quý vị không làm gì hết thì cơn giận tự động nó sẽ chết lẹ hơn nhiều. Thành ra quý vị biết không? Một khi quý vị biết mình giận đó thì mình đừng có làm gì hết đó. Mình biết mình đang giận, mình không làm gì hết. Mình làm như vậy cơn giận quý vị đấy nó dập tắt lẹ nhé. Sự thật, câu hỏi xin cho ví dụ cho nó sự thật. Khi mà mình giận á, thầy giận á, thì lúc mà làm gì chứ giận nó hả dạ thì thấy sung sướng hơn nhiều. Đánh cho nó hả dạ, không làm gì nữa sao? Tập là đừng có đụng đẩy cái thân, đừng cứ lo nhớ với cái thân mình hết. Điện. Việt Nam có gọi là dần cá mà chém thớt rồi đó. Bụp. Đừng có hành động với cái thân thể, đừng có hành động với cái thân của mình, đừng có tạo nghiệp với cái miệng mình, đừng có mắng chồng, đừng có dọa chồng, đừng có tạo cái ý nghiệp. sao
thưa Phật thầy, theo ý con nhé, mỗi khi dặn con buồn quá con lội bộ ra chợ mua đồ ăn, quên mua đồ về ăn cái quên dặn, quên hết, không thở nhà rồi cú lú là tức lắm.
Cái gì nghĩ sao? Cái gì nghĩ là cái Phật pháp, cái đại thừa mình chỉ là lý thuyết thôi hả? Đức Phật nói những cái chuyện này á, tại vì Đức Phật dạy cái việc cái phương pháp để mà đối trị cái đó nó hữu hiệu hơn cái việc thường. Thành ra cái cô thương mới nói là cái người mà người ta khôn ngoan á, khi biết mình giận rồi á, ok, thay vì mình sát là cà đó, mình bỏ mình đi. Cái đó là cái kinh nghiệm của người lớn tuổi. Thầy đang nói đại diện cho rất nhiều người lớn tuổi, nói cho cái vị mà tốt nhất là cái vị né là tốt nhất, mình chịu thua. Cái đó rất là khôn ngoan. Là như vậy, quý vị không tạo thân nghiệp, quý vị không tạo cái nghiệp đấu là cái thân nghiệp, không tạo cái khẩu nghiệp. Nhưng đều cái tâm nghiệp thì sao? Jenny, cái cô Jenny mà cô mà giận một cái cô đi chợ, nhưng đều cái tâm cô đã nghĩ mà nâng mưu tính toán làm sao để mà trừng trị cái con nhỏ này.
Thì thật đó, là khi một cái ý sinh khí的时候你的脑筋里面马上就开始
mình giận là tại vì cái ý cái gì nó đó là nổi khùng rồi. Mặc dù mình không tạo thân nghiệp khẩu nghiệp nhưng mình đang tạo ý nghiệp, có đúng không?
Vì
mua đồ ăn thì ra đang ngồi đang nghĩ trời ơi nó là vô lý, là cái đồ ác, cái đồ quỷ. Phải không? Có đúng không? Mắng chửi bới người ta có không? Phải,
因为他心里面还是在骂那个人。
感觉不，因为确实就这样。
对手。
因为这位确实这样，才蒙正体呢。他反观呢，嗯，来正体，不正体不行。那这位不正，不蒙正体，那这位确实不会有。Cái tư tưởng nó khởi lên rất là lẹ. Nên nhớ thù hoài làm sao giải quyết được bây giờ. Mình bỏ mới đi cái ý nghiệp đó nó khó giải quyết vậy sao? Tại mình che lấp, mình giấu, vì không dám nhìn lại cái ý nghiệp của mình. Đồng ý là không đồng ý? Người gì Phật pháp không có bỏ đi. Ai đồng ý với thầy là không bỏ đi. Quý vị lúc đó những cái tư tưởng mà xấu xa nhỏ nhe của mình, mình mới thấy được mình thiệt sự ra sao. Cô Hồng không đồng ý.
Tại vì cái đó cái tư tưởng mình không kềm chế được con người mình, cho nên dù mình có ngồi đó mình cũng không kềm chế được sức nóng của mình. Mình bỏ mình đi.
Cô này có một gan thiệt á, dám cãi lộn với thầy. Cái đó mới thiệt sự
là. Ừ,
cái này là cái lửa này, lửa hận sân hận nó thiệt sự.
Cho nên cái 讲的就是他真的是生气。
Là cái việc đầu tiên hết á, Hồng à, cái lý do mà con không bỏ đi á, là con ngồi đó con giận như vậy, con sôi như vậy, như nước sôi, không nó núi lửa, như nó phun lên như vậy. Thấy con người nó gớm, dễ sợ.
Nhưng mà cái chiến tranh nó sẽ xảy ra nếu chừng nào.
Muốn đấu. Ok. Cái người có bên
Phật giáo, nó giận được. Thật sự khi nó thật sự nổi giận thì nó sẽ
không có cách nào. Nhập chữa.
Hahaha, 是他自己的，一定要骂的。
公公来丢门，
Cái đó là người Atula đó. Một người biết tại sao cái chùa này toàn Atula không à? Atula, Atula mới thú nhận Atula.
Ở đây có nhiều nhiều Asura tại cái đạo tràng.
Cái chùa này. Có ai có ai có ai như vậy không? Với vậy cái việc cái cô đừng có chọc cô dùng có hồng giận. Là cái việc chọc một người Atula nổi giận lên, cái việc chắc chắn là bị lỗ đầu.
Phải không? Rồi.
Thành đối với con cô Hồng là cô bỏ đi phải không? Lúc mà giận thì bỏ đi hay là đấm người ta một cái trước thì bỏ đi.
Con sẽ bỏ đi nhưng mà trong cái tâm của con sẽ cảm thấy rất là nặng nề.
Đều trước khi mà bỏ đi có đấm người ta một cái nào?
Không, không đáng để mình đấm họ, tại vì chưa chắc những cái đấm đó mình giải quyết được vấn đề, chưa chắc.
Nhưng đều thầy nói Hồng nghe, lúc mà Hồng giận như vậy đó. Trước khi đấm người ta đó, lấy cái gương nhìn cái mặt mình đi, gớm dễ sợ. Mình có người khác, lúc mình giận có người mình nó khác, cái mặt mình nó xấu dễ sợ. Thường ngày mặt mình đẹp, cái nhìn vào mặt mình nhìn con quỷ, nhìn con ma vậy đó. Trông nó gớm dễ sợ lắm. Tại vì cái vị không chịu nhìn cái xấu của mình khi mình giận đó, nên cái vị cứ nuôi cái giận hoài. Cái cô Tân Hương giải kể cái chuyện cô, cách cô đối phó cái giận đó là chỉ cách đối phó một cái giận là nhẹ thôi. Cái người lớn tuổi ta khôn lắm, là khi người ta biết giận rồi, ta biết rút lui trước khi mà cái giận nó quá trớn, có đúng không? Chứ còn khi mà cô mà bị mà giận quá trớn rồi là lúc đó là khỏi nói đó. Nó nói khỏi nói chi chợ, nó nói là ăn chơi đó nha, ăn chịu nha. Phật pháp mình á là cái vị đừng có nhìn người ta, lúc mình giận đừng có nhìn người ta, thầy đang dạy cái vị nhìn vào cái xấu của mình. Cái vị nhìn ra là tại cái vị muốn
xác tất cả. Nhìn trong đương xa, nhìn bản thân, không phải nhìn người khác.
Còn nếu cái vị nhìn vào mình á, nhìn cái xấu của mình á, là cái vị sẽ bỏ cái giận nó lại.
Đó trở lộn tại
nhìn
sân chi đó sẽ hợp
mình mới bỏ được. Cái vị không bỏ nó đâu, tại vì không thấy, cái vị không thấy được cái xấu xa của mình.
Thành như vậy là cái vị dẹp cái nữ lực từ ở trong ta.
Vì chú hình rộng, bị chào rộng y bà ta chẳng
chú. Thấy cái xấu xa của mình thì mình gạt bỏ cái nữ lực, cái lửa giận của mình nó lè hơn nhiều. Thay vì mình bỏ đi, mình thấy cái xấu xa của mình. Nhìn vào gương đi, mình thấy mặt mình nó gớm dễ sợ. Chăng cô Hồng sẽ bỗng nhiên cảm thấy phát cái lòng từ bi cho chồng của mình.
Thầy ơi, con xin ngộ mong cho nên không có cái đó.
Vì giận như vậy không nên lập gia đình. Cái Phật pháp mình nó biết để mình nhìn tới mình, tại sao mình như vậy. Mình thấy được cái xấu rồi mình mới bỏ được. Cái vị thích giận là tại vì cái vị nghĩ là đáng giận, là hay. Cái vị cũng thấy cái hài của nó. Cái Phật giáo mình nó tạo cái vô sinh bằng cách đó.
你要看到他的不好, 你才会放下你的尺.
Tấm 171. Khi cái lý thuyết nói là nó không sanh không diệt, như cái lý thuyết cái sách kinh nó không nói cái việc làm cách nào để không sanh. Cái này là cái mà thầy thắc mắc, rất là thắc mắc khi mà đọc kinh. Ai cũng biết rằng theo lý thuyết là mình không muốn sinh, mình không muốn sinh cái giận lên, phải không Quang Ngân? Trừ qua Hồng thôi, không ai muốn giận phải không? Không muốn giận là phải bốc cái gốc của cái giận mình ra. Giống như cỏ vậy, nhổ phải nhổ tận gốc, không thể nào mà để mà cắt một cái nó tiếp tục nó mọc lên, đúng không? Phải nhổ lấy cái gốc nó ra. Ngài Phật pháp mình, quý vị muốn không sanh đó là phải phải diệt cái chủng tử mà nó sanh ra mới không sanh được. Đó là chánh pháp. Cái chánh pháp là để quý vị biết mà làm, chúng ta biết thì mà biết. Có ai thắc mắc gì không? Thành ra quý vị muốn hiểu cái không, muốn đạt được cái không, thì quý vị phải nhổ cái gốc của cái sinh. Nói cách khác là quý vị phải biết cái nguyên nhân của cái tham của quý vị, cái nhân, cái nguyên nhân của cái sân hận của mình, cái nguồn gốc của cái vô minh của mình. Quý vị làm như vậy được, quý vị sẽ được nhất nguyên. Lúc đó quý vị sẽ thấy cái Phật tánh quý vị. Ai thắc mắc gì không?
Để tại sao mình diệt được cái thông gì thầy? Cái thông nó bao bao mà sao mình diệt không được?
Mình diệt cái từ, mình diệt một cái giống như là cái sân cỏ, mình thấy nó có loại cỏ khác nhau. Con thích loại nào con lấy con bút kéo nó lên, từng cái như vậy. Thành bởi vì nó cần tu lâu năm vì vậy, không thể nào có gì nó lẹ được, cái nó không thể có được. Mình phải nhổ từng cái, từng cái.
Nhưng mà con từng cái. Con người ta chắc có thể không làm được cái tận đường, cái thông luôn đâu thầy ơi.
Một khi rồi mà con hiểu rồi thì bỗng nhiên con không cần nhổ từng cái, con biết nhổ một loạt luôn. Con cái phương pháp nhổ một loạt luôn. Câu hỏi rất là có lý, rất là khôn ngoan. Tại vì thực tế là nhổ cỏ mà nhổ từng cái chừng nào nhổ mới sống, đúng không? Ok, câu hỏi rất là khôn ngoan. Làm sao mà tránh nó được? Nó cứ nhổ từng cái nó mọc, mình nhổ nó mọc chừng nào mới xong bây giờ?
Mô Phật thầy, nhưng mà nói là nói vậy thôi, con người của mình có khi mình có cái nghiệp chướng đó thầy. Nó có sẽ tạo ra cái nghiệp mình cho mình phải lãnh cái nghiệp đó. Để tự mình có đấu đó gì vậy, cái nghiệp mình không có giải được. Coi như mình có cái nghiệp chướng đó thôi, ta nói này nói nọ, coi có được cái bớt cái nghiệp của mình.
Cái này cái cô thân hương mới nói, cái nghiệp nó tới mình chịu thôi à. Mỗi lần cái vị giận mà cái vị có hành động trong cái sân hận đó là cái vị tạo thành cái nghiệp mới để trong tương lai nó tiếp nó mọc lên. Thành ra cái việc đầu tiên hết mình làm mình phải chặn lại, mình không tạo. Cái gì là mình bắt đầu mình nhổ nó ra. Có cái phương pháp đầu hoàng, thứ nhất là cái vị phải ngừng tạo nghiệp. Nếu cái vị tạo nghiệp nhiều hơn cái vị giải nghiệp thì cái vị đương nhiên cái vị thua cuộc rồi. Đồng ý không?
Đồng ý. Nhưng mà tư tưởng con người ta không bao giờ ngừng lại.
Ờ thôi đúng rồi, từ từ không không cô đừng có nói đúng rồi. À, tại vì cái người mấy cái người Atula họ gớm dễ sợ lắm. À, họ lo khi mà họ giận mình chọc họ giận rồi họ nói mày đợi với coi, ông đợi với coi, ông đợi với coi hả? Tôi sẽ cắn ông trước. Hả? À, xong rồi á.
Thầy nó
cắn
rồi
đã. Xong rồi lấy kim tôi đâm, lấy kim băng tôi đâm, xong tôi kéo tôi cắt, xong tôi lấy cái dao tôi xẻo. Thế cái đó là phải nói chậm đó, còn cái đó là cái tư tưởng nó sinh nó lẹ như vậy đó. Cái người Atula nó dễ sợ như vậy, nó gớm như vậy đó. Nhưng điều á, cái đó là cái ý nghiệp. Gỡ cái ý nghiệp nó dễ hơn là cái thân nghiệp. Cái thân nghiệp nó khó giải, ý nghiệp nó dễ giải hơn. Ai thắc mắc gì không? À, có ai muốn giúp, ai thắc mắc gì, có ai muốn giúp cô Hồng là không?
Mô Phật thầy, cái gì mà kêu bằng thân nghiệp, cái gì mà kêu bằng ý?
Cái thân là mình lấy cái tay mình đánh người ta là cái thân. Mình tát người ta là cái thân. Đấm là cái thân.
Ý nghiệp là mình tương tưởng thôi chứ mình không có làm tới.
Ý nghĩa là tôi sẽ đánh ông cho chết.
Nhưng mà nói cái miệng thôi mà không có dám làm.
Không, cái miệng là bắt đầu
làm thôi.
Không, cái miệng là mình nói người ta nghe.
事实上就如同你拿刀去杀人，你有做这个动作，就是造这个身。你意愿呢？想的，你有这个念头，有要对付人家的念。
ý nghiệp nó dễ sợ lắm. Ê, cảnh tới đây này, mình cái vô này tới đúng lúc dễ sợ. Nói về Atula. Cái này là cái gì phải hiểu. Muốn đối
phương
đối kỳ với
nó. Thì cái chức quân thì nếu
tạo không được tạo nghiệp, tánh tạo nghiệp. Cái lý do mà quý vị ngừng tạo nghiệp là quý vị hiểu rằng, thấy rằng mình đang tự hại mình mới ngừng lại được. Cái Phật giáo này cho quý vị thấy cái xấu xa của quý vị.
在过去的二十年都是一直让我看到我哪里丑陋。 当你看到你自己丑恶的一面，
đúng rồi, chẳng thà tôi ở độc thân hơn tôi có chồng làm cái gì. Tại cái gì mà tới gần bất cứ người nào, quý vị sẽ thấy cái xấu xa người ta ngay lập tức. Cô nói cái cám, cô nói hồi nãy cái biển để ý, cô nói là con chán đời, phải không? Ừ? Mình tự hại, con chán đời là con tự hại đấy. Đâu phải lỗi người ta đâu, con tự chọn chán đời. Mình cứ giữ nuôi cái giận mình để mình chán đời, chán không
được lợi đấy.
Giận là...
Con thì không
có giận, nhưng mà con đọc được cái ý tưởng của con người thôi. Tại con đọc được, con có biết con người ta có những cái... Đó,
yeah, xấu xa
như vậy.
Dạ, yeah, xấu, người ta xấu dễ sợ. Khổ.
Con có thể nói
không? Dạ.
Bốn đầu này con nói giải quyết chuyện này con rất dễ.
Ừ.
Đấy là tất cả cái đạo lý trên
đường. Thật sự giàu.
Và cái ngã năng tất cả một mình đó thì để mà ngoại đạo nó dùng của ngã nó muốn dẫn được con mà sắc. Thì sáu căn mắt tăng lưỡi ấy mình luôn nó muốn như vậy mà nó giả nó thật. Thì Phật chứng minh ngày nay xong rồi thì Phật có chứng minh vô trong ba căn ngạc biết là hồi 3 tuổi em thấy sao hàng, 60 tuổi em thấy sao hàng, 30 tuổi thấy không hàng. Cái biết nó không thay đổi mà cái thân không có già. Thì như thầy mới nói cái Phật tánh mình cũng bôi lên cho mình không có già, cái đó mới thật. Không có mòn, không chết, không có còn yêu như thầy mới nói. Còn mắt tay mưa lưỡi mà nó không thật, mình nghe nó mình chết thôi. Thì cuối cùng các Phật mình vừa biểu chọn cho ngài ra một cái cách để tu để ra khỏi cái cột đó. Mắt tay mưa lưỡi thì ví dụ như cô Hồng dạy từ lỗ tai cái ý mình, thì nghe mình hưởng nó thiệt. Thì cuối cùng ngài đã cầu nếu ngài ra chọn cách quan cái âm tu, cái quan âm chưa đắc đạo đó, thì ngài bán cái lỗ tai này là cái thịt mình là nó không có thật, giống thầy giảng không vậy. Rồi cái âm thanh ở ngoài đó, người ta chửi, người ta khen, không có thật. Nhưng mà nghe cái nghe thử ra nó chơi mình thẳng không, nó luôn luôn nó còn. Thì ngày qua anh đã đạo rất nhanh, giờ cái thẩm quyền mình là sang theo cái sói, bảo nó gì, cái gì mắc nãy giờ, tới cho nó mở, cái gì quá.
Ngày hôm nay này rất là lịch sự. Đó là trên lý thuyết. Trên lý thuyết là như vậy. Thì do cái gì, cái phương pháp ở bên Phật giáo mình đó, giải quyết cái này. Muốn được không? Cũng phải lý thuyết. Mà sao giải quyết bây giờ? Không hỏi là bây giờ ngồi quán từ ai người đang giận. Đó là cái công án của thiền đó. Cách như vậy. Thầy đi, thầy cho phép thầy mượn cô Hồng cái ví dụ. Tại điểm phải riêng cô Hồng là ai cũng như vậy.
cái đó phải riêng cô không, mà thầy cũng như vậy luôn đó. Thầy máu Atula này còn nặng hơn là máu của con nữa. Thầy biết khi con nói thầy biết nghe thì à đúng là tôi cũng như vậy đó. Có một phương pháp, thứ nhất là cứ việc biết mình
nếu có cái认知 chẳng số chân niên đối với chị không hảo
dần mà là chuyện không nên mỗi lần dần mình không có cách nào mà hơn được, không cách nào mà thắng được. Thành mình tránh tạo nghiệp khi mình giận, mình biết mình giận thì mình tránh tạo nghiệp, đừng có làm gì hết. Không có bỏ đi, không có làm gì hết, không có mắng, không có làm gì hết á. Đó gọi là không tạo nghiệp, không có tạo tư tưởng nữa. Đó là lý thuyết nói.
Chân niệm.
Bên Phật giáo,
Phật giáo có rất nhiều công cụ, có rất nhiều pháp có thể giúp đỡ chúng
ta. Tất cả những cái chủng tử này cùng một lúc luôn. Cái đó là những cái thần chú.
为什么我们教你手眼？因为当你在修手眼的时候，还有念楞严咒的时候，
con biết không? Cái thủ nhãn nó không phải để mà cái ngồi đó mà tụng lên đó nhờ đâu. Mình đang tụng để mình đang diệt cái chủng tử. 42 cái loại chủng tử khác nhau mình diệt hết. Hiểu chưa? Đức Phật rất là từ bi. Ngài dạy quý vị biết cái thực tế như vậy để giúp quý vị những cái phương pháp để mà đối trì nó, chứ không phải để nói không, nó khơi. Chúng ta cứ gửi vậy. Hiểu vậy? Cái Phật pháp phải chú trọng những cái cách để mà diệt cái chủng tử này, mình mới thiệt sự thấy được cái không. Quý vị muốn không là phải diệt chủng tử, phải có phương pháp để diệt. Không thể nào diệt từng cái, lấy từng cái được. Mình thấy mà bốc là chuyện thường. Mình vừa nhổ cỏ mà vừa diệt chủng tử cùng một lúc luôn. Cái từ bi của con chỉ nó thể lộ ra tại vì cái chủng tử sân hờn con đó nó không còn. Tại cái từ bi của con nó có sẵn đó rồi, một cái chủng tử kia nó che lại thôi. Bây giờ mình diệt chủng tử, tự động từ bi mà nó trôi rồi. Cái này là cái kinh, cái chú Lăng Nghiêm là không phải là để mà suy luận ra là cái này nó không, cái này không phải là thật. Cái đó là cái lý thuyết thôi. Nó có hai cái dùng thứ nhất là giả nghĩa, chứ quý vị biết cái đó là nó giả, nó không có thật. Thì cái quan trọng là cái chú để nó diệt cái chủng tử, chứ nói không đủ. Tuyệt vời. Phật giáo phải như ok, nếu quý vị chỉ tụng cái chú Lăng Nghiêm, cái kinh Lăng Nghiêm không đủ.
Tu Lăng Nghiêm kinh đó hoa, Nghiêm chú.
Hai thắc mắc gì không? Yes. Thì bắn một cái xong bỏ. Giải thuyết cho nó xong một lần thôi. Nếu cái gì mà cần tạo nghiệp thì làm một lần thôi, tạo một nghiệp là đủ rồi. Ông thiền các cô, có lý, bắn một cái. Thế làm gì bây giờ? Người ta làm mình nổi điên tiết là mình làm gì được? Bả cái chọc mình giận ngoài lúc mình điên tiết. Cho nên ông tội nghiệp cho sợ. Thầy nhớ đời trước mà vợ cũ thầy mà cứ hút đầu với nhau hoài, không có nhường nhau, đến lúc mà thầy nổi khùng để tay bọc để đè, để tay thầy đè nó cổ rồi. Cầm nó cổ rồi. Bả nhiều mà. Lúc đó không biết tại sao nữa. Bả nhìn thầy, nhìn vào thằng, nhìn vào mắt thầy. Người như vậy rồi bắt đầu bóp rồi, phải nhiều mắt rồi. Đó thầy mới sức tỉnh ra, bé mình chỉ là con thú thôi, bỏ tay nó chạy, bỏ chạy nữa. Từ đó về sau thầy cũng dám tới gần bà nữa. Từ đó là bà thắng, mỗi lần cá lộn bà thắng, thầy thua. Tại biết mình cách nào mình thắng bà nữa. Tới cái điểm này mình chỉ là con thú thôi. Đó là bà dạy mình. À, đừng có. Cái chuyện xấu xa bác lại nhắc luôn nhắc tới. Ừ. Khi người ta chọc mình điên tiết như vậy. Làm gì? Chị thua. Mình thắng được mình chỉ thua thôi đâu. Cho người ta đánh. Nó còn đỡ hơn để bắn rồi đó. Cái Phật giáo mình là người ta làm như vậy tại vì cứ vì nợ người ta phải trả cho nó xong đi thì mới hết được. Chịu thua. Cái gì cũng làm như được, cái gì cũng thể nó thấy được cái không. Nói chuyện khác nó lẹ hơn nữa. Có một cái nó còn lẹ hơn là cái thần chú nữa. Nó còn lẹ hơn là xếp bằng nữa. Nó còn lẹ hơn thần chú nữa con ơi. Là cái gì biết không? Mình muốn làm gì bây giờ? Không cần cái tụng thần chú. Mình đang giận. Sao mình vuốt dữ vậy? Sao? Cái vị trí cần xả. Bởi vì khi mà những cái người mà đệ tử Phật đấy, cái vị hiểu tại sao mà Đức Phật, khi mà các đệ tử Đức Phật đang ngồi thiền, cái Đức Phật tới nói pháp đó. Thì Phật nói là, nè, cái đồ con đang cầm này, cái con đang chấp trước này, nó không cần tiếng không tốt cho con. Họ nghe một cái, họ giác ngộ ra. Dễ sợ không? Đâu cần tụng chú đâu. Thấy khỏe không thiện? Không thu, không cần này. Chỉ cần xả nó. Thì dễ chứ sao không? Bỏ thôi. Tại sao cái gì bỏ không được? Tại sao thầy nghĩ bỏ mẹ mà bỏ mẹ không được? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao nó xảy ra như vậy? Tại sao cứ bị bỏ không được? Cứ rõ ràng là người xuất gia đó phải bỏ gia đình đi mà không bỏ gia đình được. Tại sao vậy? Vẫn nợ người ta như thế. Bỏ. Cái gì còn nợ cái gì bỏ không được. Vẫn còn nợ ổng á. Thì mình bỏ ổng. Nói gì nói thôi mà mình nợ ổng thì mình phải trả. Anh cứ bị tụng thần chú để trả cho nó. Mà khi cái vị trả đủ rồi, nói một cái là xả được ngay lập tức. Là lúc đó hết nợ. Cái này nó xảy ra chỉ khi nào quý vị không còn nợ mới bỏ được thôi. Mà quý vị nợ người ta là bỏ. Không cách nào mà bỏ được. Nếu mình còn nợ người ta, mình chịu. Hiểu như vậy để mà trả cái nợ chứ đừng có chạy. Đừng có ngồi đó mà lý luận. Cái nợ này là không. Cái người đó là không. Thì ông thầy chắc chắn là không. Lời nói ổng khi là không thôi. Cuối cùng mình ôm cứng ngắc. Thằng mình phải hơi hứa. Mình phải trả người ta chứ. Đâu có chạy nợ được. Không có cách nào mà chạy nợ được hết. Mình nợ người ta mình phải trả. Không có cách nào mà trốn được hết. Anh cái vị tụng cái thần chú, tụng cái tụ nhã là cái vị đang diệt cái chủng tử, đang tạo cái phước để mà trả, hồi hứa cho người ta sau này. Mình tạo phước xong mình trả người ta chứ. Dễ sợ ta nó lè hơn nhiều. Thì mình cho hồi hứa, đừng có tham, cho hồi hứa. Đừng có tham. Sau này tôi muốn là trả, tôi làm cái này để tôi trả cái ông kia là con tham. Mình trả hết, mình không cần biết ai nợ mình trả đấy. Chỉ hơi hướng cho người ta thôi. Mình có sợ lúc nào tự động người ta phải cái gì cần người ta sẽ được hưởng, mình không cần phải tính toán thì cái bước phước nó mới lớn. Còn mình nói là tôi phải trả cái ông này, trả cái bà kia này, là mình tính toán như vậy cái phước nó ít hơn. Còn nhiều cái tụi tiểu thừa, cái tụi mà ngoài đạo nó tính từ người như vậy, cái phước nó cũng mạnh bên mình, nên mình cái phước mình nó tính cả hết phước của nó vô lượng vô biên. Còn bên kia nó nhắm ở cái ông này, cả ông này trước, cả cái bà này trước, thẳng hiểu chưa? Chứ mình tu thủ nhãn, mình chỉ tu thôi, mình không cần biết thì phước mình nó lớn vậy sao. Còn tu mình tính toán mưu toan là bên pháp nó như vậy, biết tu mới ra như vậy. Còn tu để mà luyện ra mà để cho tôi được nổi tiếng, để mà tôi được nhiều đệ tử, tôi được chùa lớn, chùa đẹp, nhiều người tới giúp cho nó tiền bạc đầy đủ, xa cổ đầy đủ, sướng sướng đó, sướng bao nhiêu, tí xíu. có, người ta thấy được là ít, nhiều là mình thấy được, là nhiều, nhiều cũng được, có thể thấy được. Ai thắc mắc gì không? Cái vì muốn hiểu cái nhất nguyên là cái gì, phải trả cái nợ cho nó xong, và gì đó, diệt những cái chủng tử vô minh của mình. Okay. Nhắc là cái vị biết khi cái chủng tử nó xấu bị nó bị diệt rồi thì cái còn lại là cái Phật tính của cái vị. Thì những cái người mà đi qua theo phương cực lạc, họ ngày họ làm như vậy, tới ngày họ diệt những cái chủng tử. Khác biệt giữa tới phương cực lạc ở đây là sao?
在这里呢，我们是消除这些业障。
Anh với Phật giáo mà nói không có gì mà quý vị đắc gì hết á. Anh nói bên Phật giáo mình quý vị không có đắc cái Phật quả, mà quý vị chỉ rửa sạch cái bên ngoài của Phật, cái tính Phật của quý vị thôi. Thành ra mới gọi là bên bên Phật giáo mới có cái bài thơ, là cái quan niệm mà trên mặt trăng, trên sông, trên hồ. Okay. Cái thơ nói rằng nếu như cái nước mà nó, cái nước mà nó yên thì mặt trăng nó hiện ra. Okay. Khi mà cái tâm nó rộng thì cái Phật, Đức Phật sẽ hiện ra. Một khi mà cái tâm nó sinh ra thì mọi cái nghiệp nó sinh sôi. Thành ra cái ý nghĩa là nếu như cái vị giữ cái tâm cái vị nó bình yên, nó không có động đậy như cái mặt nước của cái hồ vậy đó, thì cái mặt trăng nó sẽ soi đó, rất là rõ ràng. Cái phản ảnh mặt trăng nó rất là rõ, đầy tất cả chi tiết. Cũng tương tự như vậy, khi một cái tâm cái vị nó không còn tư tưởng nữa, thì lúc đó cái Phật tính cái vị sẽ nó liền ra. Một cách nói ngược lại, nếu như một cái tư tưởng nó khởi lên trong óc của quý vị, là quý vị đang tạo nghiệp, quý vị đang tạo ý nghiệp ngay lập tức. Quý vị không nên chấp tướng, không nhìn chấp vào cái phản ảnh của cái mặt trăng. Tất cả mọi sự nó chỉ là nó xuất gốc từ cái Phật tánh của quý vị. Quý vị không nên chấp những cái hiện tượng như vậy, thì quý vị sẽ thấy được cái Phật tính của quý vị. Nói cách khác, quý vị đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, thì cái Phật tính quý vị nó sẽ hiện ra, hiện lộ ra, không cần làm. Điều trong sách không giảng quý vị làm sao mà để mà gọt sạch cái tâm của mình. Bởi Phật giáo nói đừng có chấp tướng. Mọi cái đó, quý vị chấp nó sẽ đổi. Mọi sự nó sẽ sinh ra, quý vị chấp bất cứ chỗ nào thì nó sẽ bị diệt. Thành quý vị biết như vậy thì bớt cái tâm phân biệt đi. Chấp tướng là bớt phân biệt. Bớt cái tâm nhị nguyên đi. Đừng bớt nghĩ tốt hay là xấu, lợi là hại. Đừng có cầu cái lợi quá, nó chả có ý nghĩa. Đừng có lo, đừng có danh, đừng có sợ nó bị mang tiếng. Đừng có chấp gì nữa. Như vậy cái vị tâm nó được bình an. Thành cái vị biết không? Tu là phải không phải là để mình bớt cái tâm phân biệt. Okay. Tới chùa, khi bị tới chùa để bớt cái tâm phân biệt. Tới chùa để học cái sự thật và cách sống trong sự thật. Đừng có phân biệt. Bớt cái phân biệt đây. Nhưng để quý vị phân biệt luôn luôn cái tâm quý vị nó phân biệt. Quý vị càng thông minh, càng học nhiều thì càng phân biệt nhiều. Càng lớn càng phân biệt lẹ, càng phân biệt giỏi lắm. Phải văn tơ hơn. Bớt phân biệt. Ai thắc mắc gì không?
Là thầy mình về trường dán học làm sao để thấy được cái Phật tánh hay hơn.
Muốn thấy Phật tánh thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Đối với con thì bớt sân một tí. Con với cô Hồng nữa. Là bớt sân một tí, bớt đấu một tí. Cái sân nó phải nó lộ ra, mà sân ở trong là chuyện nó hại ta, hại với sự nó đốt, nó làm mình bình.
tào cái độc tố trong người thế này. Cái hận, cái lửa, cái giận nó dễ sợ lắm. Cái sân hận đó. Lúc mà thầy nhớ, thầy đang tu một mình, ngồi thiền sướng dễ sợ. Lâu nào ngồi ngủ sướng dễ sợ không? Chứ cái gì mà không có tư tưởng, người nó sung sướng dễ sợ, người nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì nó phiền não. Rồi có một người làm thầy giận. Khi mình giận một cái, thấy cái cơ thể mình nó toàn độc tố không? Khi mà giận một cái, các vị biết không? Người nó ngứa, trong thì nó nóng, mà da thì nó ngứa, ngồi mà cào như này. Nó khiếp như vậy. Từ một cái trạng thái rất là sung sướng, mà khi mình lửa giận nó phừng lên một cái là người nó ngứa, không thể tưởng được. Nó ngứa là tại cái độc tố trong người nó sinh, cái tâm mà nó sinh độc tố trong người rồi, cái công phu nó đẩy ra ngoài thì nó ngứa. Nó ngứa dễ sợ.
Công phu cho bà nó cái tu nó, bà tha, thôi tạo nó cái, rằng tha trong cái cái phí phu sang miên chú lại.
Tại cái da mới ngứa.
这是为了知道说，当你生气的时候，你是怎么样的。
Ngừng lại đây. Giận làm gì? Giận thì mình đi bắn người ta.